Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại đức cũng như toàn thể nam nữ Phật tử, các vị hiện diện trong cái một ngày an lạc của đạo tràng chúng ta. Thì trước khi đi sâu vô các cái phần mà liên hệ cái chủ đề cảm ơn nghịch cảnh á, thì nhà sư đọc lại 10 điều tâm niệm để chư huynh đệ cũng như các Phật tử cùng cảm nhận cái duyên nào để mà chư tôn đức trong ban tổ chức đưa ra cái chủ đề cảm ơn nghịch cảnh cho chúng ta. Một, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Hai, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. Ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Bốn, sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Năm, làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường hay kiêu ngạo. Sáu, giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Bảy, với người đừng mong thuận chiều ý mình, với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu. Tám, thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính. Chín, thấy lợi đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí. Và mười, quan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn yếu, mà trả thù thì quán đối lại kéo dài. Bởi vậy cho nên Đức Phật chúng ta mới dạy lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, và lấy quan ức làm cửa ngõ vào đạo hạnh. Cho nên chúng ta chỉ cần chọn hoặc là tâm đắc một pháp thôi, trong 10 pháp á, là mình cũng đã có một cái pháp tu cả đời của mình, để mình rèn luyện cái tâm tánh và đạo quả của mình. Và hôm nay đó, nhân cái chủ đề có thể nói nhà sư cũng rất hoan hỷ để mà trình bày cái ý pháp mà chư tôn đức ban tổ chức đã đặt ra, cảm ơn nghịch cảnh. Tại vì thường con người mình á rất là sợ nghịch cảnh. Chỉ có đệ tử Phật và chỉ có những người mà quyết tâm tu thì mới có cái lập trường vững vàng khi mà gặp nghịch cảnh, mà chẳng những không lo, không buồn mà còn cảm ơn nữa. Coi như đây là một cái duyên nữa. Đó, cái nghịch cảnh như là một cái duyên để mà như một cái pháp để mà mình soi rọi. Cho nên mới có cảm ơn nghịch cảnh, chứ không có buồn nghịch cảnh, mà không có giận, mà không có tức, mà không có ghét gì hết á, mà lại còn cảm ơn. Đó, các Phật tử ráng lưu ý cái ý đó. Chỉ cần mình đọc cái chủ đề thôi, cảm ơn nghịch cảnh, đằng trong đời sống của mình, mỗi lần mình gặp nghịch cảnh cái mình thấy đây như là cái người ân vậy đó. Chứ không khéo cái mình gặp cái mình nói sao bữa nay xui quá, bữa nay buồn quá, hay gặp cái này gặp cái kia. Còn mà mình dặn mình trước rồi, hãy gặp nghịch cảnh là dặn trước rồi, cảm ơn như một cái nhân duyên lành vậy. Chứ không phải mình mong cầu, mình không có mong cầu cái nghịch cảnh, nhưng mà vì nó là một cái quả, hoặc nó là một cái duyên. Nếu nó không phải là quả xấu của mình nhiều đời thì nó cũng là cái duyên của mình trong đời này để thử thách mình đó, để cho mình vượt qua. Cho nên nhà sư có lập ra một cái dàn bài ngắn để các vị dễ theo dõi á. Thứ nhất á, là hãy chấp nhận cái cuộc sống là những gia dấp, giống như các bậc thánh, các bậc cao nhân á, họ nói hãy hữu thân thì hữu khổ, vô thân khổ hà lao, ngày Lão Tử á. Cho nên khi mình mà đã sanh ra mình mang cái thân người thì mình biết cái khổ nó đã song song đi với mình rồi. Còn Đức Phật thì Ngài dạy cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại giả hợp này, đó, nó là cái nơi tích tụ cái nghiệp quả, mà cũng là tích tụ những cái công hạnh, những cái phước lành nhiều đời của mình. Đó, để vị nào mà chưa biết tu thì hay tạo ra những cái nhân quả xấu nó liên tục đeo theo mình. Rồi vị nào biết tu thì vừa trả cái nhân quả xấu của những đời trước. Cho nên trong cuộc sống của mình nó có cái xấu nó cũng còn đi theo. Rồi bên cạnh á, là cái mà điều mà mình biết tu á, thì bây giờ mình mới tích tụ cái nhân lành. Cho nên ở các nhà sư đây hay các Phật tử á, thì mình đang phải vui gánh những cái điều đó. Tức là cái nghiệp quả cũ mà cái nào nó còn xấu, nó còn theo mình á, thì mình phải vui trả, vui trả những cái nghiệp quả cũ, nhưng mà không gây tạo những cái nghiệp quả mới. Biết tu rồi, biết nhân biết quả rồi, cho nên bây giờ không gieo tạo quả xấu nữa. Nó đơn giản như trong gia đình, trong cái khuôn vườn của các vị, hay cái công viên của gia đình, của chùa hay của gia đình mình vậy đó. Bây giờ mình biết rồi, trồng cây ngon ăn thì trồng, chứ trồng cây dở với cây độc không trồng nữa. Kể cả cỏ mà cỏ xấu trong nhà mình cũng để nữa. Đó, dọn hết, mà hãy trồng là trồng cỏ đẹp, cây đẹp, cây có cảnh, hoặc có trồng cây ăn trái phải trồng cây ăn trái cây ngon. Các Phật tử thấy rõ chưa? Nó đơn giản vậy đó. Bây giờ mình biết tu rồi, nhưng mà hãy mình dòm lại chỗ nào nó còn cỏ dại mọc, còn cây xấu cây độc nó mọc nhổ bỏ vậy thôi đó. Cho nên những cái nghiệp quả xấu nó còn theo mình, cái đó là nghịch cảnh, nhớ cái đó. Nhưng mà đồng thời cũng nương cái thân này để chi? Để tu tập mà. Cho nên cái gì mà tốt lành thiền thiện á, thì mình tu tập mình làm. Cho nên để dọn đường cho cái con đường tu tập nó tốt á, là mình phải chấp nhận nghịch cảnh đó. Chứ mình tu mình không có, như nhà sư thường hay nói là mình không có trốn nợ. Chứ có vị tu không khéo mà mấy đời trước thì dai người ta, mà đời này biết tu cái rồi mình né, mình không chịu trả cái nợ cũ. Chúng sanh mà chủ nợ mà nó gặp cái nó khều và mất công lắm. Các Phật tử nhớ cái đó, phải biết chấp nhận. Đang hễ mình còn nợ người ta khều thì mình có móc trả liền, còn không có thì khất hứa về ráng tu, ráng nhẫn nại để mà nhận ra cái lỗi, cái nợ xưa trả, trả cho tới hết nợ thôi. Đức Phật mình là một vị có thể nói là đại Bồ Tát á, mà các vị thấy không, cái kiếp mà ngài hiện thân làm Bồ Tát, làm Sĩ Đạt Ta mà đi tu á, ngài vẫn còn phải trả một ít cái duyên nghiệp cũ đó. Cho nên tu như Đức Phật mà cũng còn bị người ta nói thêm nói bớt, bị người ta vu oan giá họa. Mà các Phật tử thấy kỹ không? Không có chuyện nào ngày buồn hết á. Anh em mình tập tu đệ tử Đức Phật phải nhớ cái đó để tập theo. Bởi vì nhà sư lướt qua năm cái việc liên quan đến cái bài học hôm nay đó. Một là cuộc sống là những gia dấp đương nhiên, cho nên mình còn đã tu mà gặp cái này cái kia cái nọ nó thử thách mình là phải vui chịu. Thứ hai là chấp nhận thử thách để mình trưởng thành. Thứ ba đó là mình sẵn sàng đối diện với nghịch cảnh. Nó có bốn cái điểm nhỏ. Một là sẵn sàng đón nhận bất cứ cái điều gì cuộc sống mang đến. Mình không cầu cái xấu cái quấy đó. Nhưng mỗi ngày mình làm sao mình nghĩ được cái chuyện mà mưa hay nắng. Nhưng mà kỳ rồi nó có một cái vui lớn á, là các vị thấy không, cả thế giới người ta cứ đồn ngày 21, 22, 23 tháng 12. Rồi có người mà tâm đạo mà không vững á, vẫn bị chi phối, nghe lo, nghe sợ. Nhưng mà mình có học đạo, mình tu, mình vững tâm á, là các vị thấy không, 3 ngày trời nắng ấm tốt. 3 ngày mà cả thiên hạ, nói cả thì nó không đúng lắm, nhưng mà có số đông á, ở trên quả đất nghĩ là có chuyện xấu đến. Đó, chỉ có những người mà có một cái tâm đạo thiệt vững mạnh á, mới biết là nghĩ là không có vậy thôi. Thì cái đó đúng là cái bài học lớn cho các vị về tin đồn. Để mình là đệ tử Phật chân chánh á, mình không bị những cái đồn, những cái mà cuối cùng mà cái trung tâm NASA là pha học của Hoa Kỳ nó còn đính chính mà. Rồi trước đó có người nói Hòa Thượng Tịnh không nói được, cuối cùng ngài cũng xác nhận không. Vậy mà cũng có người cứ tin. Đó, bài học đó là bài học mà mong các Phật tử đạo tràng một ngày an lạc nhớ để luôn luôn tỉnh giác. Đến nỗi nhà sư mà cũng có người lại tặng một hai cặp đàn cầy biểu sư phòng hờ đó. Để sợ. Rồi đưa muối tiêu, muối xả, mì gói rồi để dành. Đặng mà trời đất tối ôm rồi thôi ở đó. Nếu mà trời đất tới cái chỗ đó rồi thôi mình nhịn ăn cho nó thanh. Các Phật tử nhớ rồi đó. Rồi trời quả đất mà còn muốn tối, mình thắp lên cặp đèn ăn thua gì. Làm sao sáng cái tâm là quan trọng. Rồi cái thứ hai là mình sống chết là lẽ tự nhiên. Thứ ba là bất hạnh khổ đau chỉ là tạm thời. Mình học Phật, các Phật tử ráng nhớ. Học Phật cho nên bất hạnh với khổ đau mình phải hiểu nó là sự tạm thời. Thứ tư, đừng tự trách những gì vượt ngoài cái sức của mình. Chứ có nhiều người cứ mặc cảm tự ti rồi buồn, tôi thế này tôi thế kia. Các Phật tử nhớ, thứ tư là ứng xử với nghịch cảnh, phải tìm cách ứng xử, tức là đối phó. Mà đối phó như thế nào để đúng cái ý thức, cái tâm tánh của người đệ tử Phật. Và thứ năm là vượt qua nghịch cảnh, cảm ơn nghịch cảnh, để cuối cùng á, mình càng tu mình càng an trú trong tâm linh của mình. Thì đó là mấy cái điểm mà nhà sư sẽ trình bày với đạo tràng của chúng ta trong ngày hôm nay. Thứ nhất á, là mình có một cái nhìn và mình chấp nhận cái cuộc sống này là đương nhiên nó có những cái va dấp, những cái va chạm, những cái xung đột, mà vui với buồn, được với mất, có với không, sanh với tử. Giống như các tổ, các thiền sư mình hay nói là cái quả đất, cái thế giới ta bà mà mình đang sống á, nó là gì? Là nó nơi mà gọi là phàm thánh đồng cư đó. Cho nên chuyện vui chuyện buồn nó cứ liên tục, chuyện được chuyện mất nó cứ liên tục nó tới, mà mình phải thấy đó là chuyện đương nhiên thôi, chứ không có buồn phiền gì hết. Để chứng minh cho cái cuộc sống là sự gia dấp á, thì có một câu chuyện kể lại về một viên sỏi. Nó tự kể về cái nguồn gốc của nó để các Phật tử để ý. Đây là cái tâm sự của một viên sỏi nha. Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng, bị mặt trời nung đốt, người của tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va dập lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những cái dòng nước lại làm lành những cái vết thương của tôi, và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ. Tại vì trong cái thiên nhiên, mà ban đầu thì cục đá nào lăn lên núi xuống nó cũng vậy, mà nhiều năm nhiều tháng, rồi cái da dấp ở trong cái giữa đá này đá kia, rồi lại cũng chính những cái giọt nước của mưa, của nắng, của gió, nó bào mòn, nó làm cho những viên đá trở nên đẹp. Chứ cục đá mà nó tròn vinh đang thua gì, nó lại có cái dốc cái dáng của nó. Mà tùy mà nó bị lăn lóc nhiều chừng nào thì nó có cái dáng dấp đẹp chừng đó. Đó, các Phật tử nhớ đăng chi. Tại vì nếu cái nhìn của mình, cái nhãn quan của mình mà mình mà không thấy được cái điều đó, cái mình gặp chuyện gì mình cũng than rên hết á, hay gặp nghịch cảnh cái buồn à. Đó. Nhưng mà nếu mình biết cái nghịch cảnh á là cái nơi để mình rèn luyện tâm tánh mình, để mình tu á, để mình dẹp cái tự ngã tự ái mà nhiều đời nhiều kiếp của mình á, lại là mình biết chẳng những không buồn nghịch cảnh mà còn cảm ơn nghịch cảnh nữa. Đó. Cái ý tứ để các vị thấy cái tâm sự của viên sỏi, mà một tảng đá từ trên đỉnh núi lớn cứ lăn dần dần xuống, mà các vị thấy trên thế giới chỗ nào có núi, có non, có sông, có biển, có gền, có thác, là tự nhiên có những hòn đá đẹp mà hãy người ta có duyên người ta gặp, người ta đem về. Đó là cái thứ nhất mà các vị để ý. Có thể là bạn, mà có thể là tôi, tức là các Phật tử á, tất cả chúng ta, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến cái nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà vượt qua gian khổ, vượt qua những cái cuộc thử thách, vượt qua những cái nỗi đau, là chúng ta đã tự hoàn thiện cái cuộc sống của mình trong mỗi lúc. Cuộc sống là vô vàn những biến động, tức là nó cứ vô thường mà. Cứ mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng mà mỗi ngày mỗi khác. Đó, ở trong cuộc sống á, riêng nhà sư có để ý một cái chuyện á, lâu lâu nó cứ gặp hoài. Có ngày nhà sư thưa các vị, có khi sáng sớm mình có việc, mình gọi cái vị nào mình cần á, cần trao đổi á, nhưng mà có ngày ngộ nha, sáng sớm hoặc là mình gọi, hoặc là mình được gọi hay bị gọi gì cũng vậy, nhưng mà có điều hay mình gọi đi là cái người mà mình muốn không bao giờ gặp, và cái chuyện mà mình muốn nhờ cũng không bao giờ được. Rồi cho tới trưa tới chiều á, mình có gọi cũng không bao giờ được. Không phải gọi một người mà gọi 5 người hay 10 người cũng vậy, cái ngày nó không từ sáng tới tối luôn. Đó. Nhưng mà cũng có những ngày đó mình được từ sáng tới tối. Đó. Đó là cái duyên để mà gặp chứ không gặp á. Còn cũng vậy, có ngày chừng 5 giờ 5 giờ rưỡi chưa 6 giờ là có vị lại nhấn chuông rồi. Đó. Mà nhấn chuông á, mà để chi? Để nhờ mình giúp đỡ á. Có người do hoàn cảnh, có người do xây chùa sổ công đức, cũng có người bệnh hoạn, nhưng mà hãy nhờ rồi thì từ sáng sớm cho người ta lục đục tới trưa mình ăn cơm, cũng có người vô nhờ. Rồi tưởng buổi sáng nhiều xong buổi chiều tới tối 7-8 giờ mình đóng cửa nghỉ, cũng có người nhấn chuông, có thị giả thưa nó có người muốn gặp thầy, gặp cũng để nhờ. Nhà sư thấy rất vui là chỗ đó. Hãy nhờ là nhờ tới tối luôn rồi, cho nó đầy đặn một ngày. Rồi các vị biết cũng có ngày sáng 5-6 giờ là có người đến cũng xin gặp. Rồi bạch thầy bạch sư, con xin cúng dường. Rồi vậy cúng mà sáng mà cúng sớm rồi là cúng cũng tới tối luôn. Trưa ăn cơm cũng có người lại xin cúng, mà tới chiều tới tối 7-8 giờ có nghỉ đi nữa rồi cũng còn nhấn chuông xin gặp, cúng cái nữa rồi mới nghỉ. Đó, không biết cuộc sống các vị gặp sao chứ nhà sư thì gặp nhiều cách như vậy đó. Mỗi ngày nào mà nó gặp cái khó thì gặp khó từ sáng tới tối, gặp cái không thì cũng từ không từ sáng tới tối, mà gặp cái được thì cũng được từ sáng tới tối. Đó, thì nhà sư nhắc vậy để các Phật tử mỗi lần gặp cái gì đó nhớ là phải sẵn sàng. Chứ để có nhiều người nói sao mà hoài vậy, tại vì cái ngày đó là ngày thiên của mình. Các bạn tưởng cái kiểu ngày thiên, cho nên nếu mà gặp cái ngày mà nó hơi giống như để mình được cái mình nói nôm na, nếu mình bị cảm như mình bị á, thì chính cái ngày đó để mình được làm phước chứ không phải bị đó. Còn ngày mình được á, là các vị biết thông thường mình nghĩ như là cái ngày mình có phước, nhưng mà mình thọ phước rồi thì cái phước đó nó kết thúc vậy thôi. Nghe, cho nên khi mình sống mình tu mình phải biết vui đón nhận từ cái thuận lẫn cái nghịch, từ cái được lẫn cái không, và có khi kể cả có những cái mất nữa. Cho nên cuộc đời là những gia dấp tự vậy đó, các Phật tử ráng lưu ý cái đó. Mà mình học Phật mình nghe được giáo lý, mình nghe được các thầy các hòa thượng trình bày cho mình rồi, giống như mình đã thuộc lòng rồi, cái gì nó tới rồi nó đầy đúng đã đầy vậy thôi. Đón nhận mà đều vui nhớ vậy đó, các vị nên nhớ. Chính những trong gai mới tạo nên những cái hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi những vết thương và những đau đớn. Hạnh phúc cũng phải có sự nỗ lực cố gắng, chứ không phải là sự dễ dàng. Ở đây, nhân đây thì lâu lâu nhà sư mới có duyên gặp được một bài thơ có liên quan, ví dụ như bác Hồ, bác có cả cái tập nhật ký trong tù, nhưng mà có một bài nó gần cái duyên này. Cái bài mà nói về giá gạo của bác. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tợ bông, Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Còn về trong đạo đức của mình, trong kinh Phật thì các Phật tử biết rồi. Đức Phật mình vượt qua không biết bao nhiêu đời kiếp mà tu tập và chịu thử thách. Và các thánh tăng đệ tử của Đức Phật mình cũng vậy. Nhiều người rất là gian nan. Còn nữ giới thì các vị nhớ câu chuyện của bà Liên Hoa Sắc. Mình đọc chỉ có buồn như muốn rơi lệ thôi. Thương bà sao mà khổ dữ vậy? Đó. À, nhưng mà tất cả cái đó nó tạo nên một cái sự thử thách, một sự nung nấu, một cái sự rèn luyện để tạo nên cái đạo quả cho người tu. Còn người đời mà khéo sống á, mà vượt thử thách á, thì cũng đi đến cái sự thành công ở trong đời. Nhưng mà mình được thành công rồi mình phải khéo tu dưỡng. Như mười đạo mình được đạo rồi mình phải khéo tu dưỡng để gìn giữ cái được, cái đẹp của mình. Chứ ở đời ở đạo mà nếu mà mình được mà mình buông bỏ cái tâm đức, cái rèn luyện, cái tích tụ thì nó lại mai một. Các Phật tử lưu ý cái đó, nó từ từ cái nó làm cho cái được của mình nó cứ dơ dần. Thành ra trong sống tu mà Phật tử tu tập được cái hạnh nết đẹp nào rồi, ráng gìn giữ. Vì cái đó mới là nó làm nên cái giá trị lâu dài của cái được, mà đây trong đạo mình gọi đạo quả. Cho nên tìm được cái đạo quả mà tu tập để đạt được rồi gìn giữ nó lâu dài lâu bền thì cái đó là cái khó. Cho nên nếu mình không có ý chí, không có sức nhẫn nại thì ở đời mình cũng không được cái việc gì, mà trong đạo á là càng khó hơn. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Hành trình của viên sỏi cũng như hành trình của đời người, và ở đây đặc biệt là người tu mình, có những lúc khó khăn, cũng có những lúc êm đềm, ngọt ngào và hạnh phúc. Cái đích đến trong cuộc sống thường chẳng bao giờ dễ dàng. Đời mà từ một người nghèo mà tới cho mà có một cuộc đời mà đủ sống, đủ ăn, đủ mặc, các Phật tử biết đã khó. Rồi tới mà trở nên giàu có mà dư giả lại càng khó hơn nữa. Rồi duy trì được cái dư giả giàu có đó cho nó bền ở đời càng khó hơn. Thành ra mình người tu mà mình nhận ra được để mình rèn luyện cái tâm tánh mình để nó được là nó không bị mai một là rất khó. Đó, cho nên mong các Phật tử phải thấy cái đó, để lúc nào mình cũng vui chấp nhận cái nghịch cảnh và vượt lên trên nghịch cảnh. Đó, nhất là cái nghịch của tâm tánh. Chứ còn đời thì các vị thấy không, có như hôm trước nhà sư có đọc vài cái câu chuyện đó ở các cái báo ở trong thành phố, trong đất nước mình. Nhiều người nghèo rồi giàu rồi sát nghiệp rồi làm giàu lại rồi sát nghiệp nữa, rồi làm giàu lại nữa. Có khi trong vòng 30 năm mà họ lên xuống mấy phen. Cho nên cái được cái mất nhanh. Đó, mất cũng nhanh mà được cũng nhanh. Rồi được cũng nhanh nhưng mất cũng nhanh. Còn cái tâm tánh của người tu mà mình rèn luyện từ cái phàm phu, cái xấu quấy mà mình làm sao mình bỏ được nó rồi thì nó được bền dài. Đó, cái đạo nó quý ở chỗ là phải tập trung thật nhiều công sức mới gọi là tu tập. Và tu tập mà chịu đựng được, vượt qua được rồi đó là khi thành tựu không có bị mai một nữa. Nó là tâm tánh, cho nên nó khác các cái pháp mà hữu vi ở đời. Cho nên tình tiền danh lợi đời nó là hữu vi. Cho nên có khi mà được cũng nhanh mà mất cũng nhanh. Cho nên ông bà mới dạy mình là ráng tu nhân tích đức. Đó. Để bên cạnh cái được của thế gian, dù là cái phước hữu lậu, mình cũng tích lũy dần dần. Đó, mình tích lũy trong cái mồ hôi nước mắt của mình, trong sự thiện lành của mình, để khi mình được nó trụ bền một chút. Đó. Có khi mình là Phật tử mà lâu lâu cũng có ít, xin lỗi các Phật tử, ít Phật tử, rồi thấy cái chỗ nào tình tiền danh lợi nó dễ được quá, có khi mình lại tạm buông tu đi. Đi chùa hàng tháng, hàng tuần để bỏ, để lao theo, nghĩ rằng là có tiền, có của nhiều rồi dễ tu, dễ làm phước đó. Nhưng mình lao theo thời gian cái được, lúc được cái mình cũng vui, mình không đi chứ mình cũng gửi bạn bè cúng dường làm phước. Nhưng mà tới chừng nó mai một cái mình buồn phiền đến đổi nhũng người, chừng đó không nhớ cái sự tu nổi nữa đó, tội nghiệp vậy. Chừng đó Phật tử mà hỏi cái chỉ buồn với than không đó. Thành ra mong các Phật tử ráng để ý cái đó, để bình thường mình biết có khi được ít được chậm, nhưng mà giống như ông bà mình nói vậy đó, có đức mặc sức mà ăn. Cho nên làm cái gì phải dưỡng cái đức bên trong á, đặng có khi được ít nhưng mà nó bền, đi từ từ vậy thôi. 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng, còn có nhiều khi mình tu mà mình quên cái mình thấy 5 đồng, 7 đồng cái lên 1.000 đồng, 1.000.000 đồng, cái tỷ đồng cái mình nghe nhanh mình thích quá, mình buông cái tu cái mình lao theo, đặng mình tính thời gian có rồi cái đặng dừng lại tu cho nó dễ. Mà chừng lao theo rồi cái thì lên thác xuống gờn, nó gia dấp, có khi sự buồn khổ nó thắng mình, nó làm mình chịu đựng không nổi, để rồi có thể quay lại rầm 30 đi sám hối, đi cũng không có giờ đi. Thành ra các Phật tử là tinh tấn hàng tuần á, nhà sư cũng chân thành thưa cái đó, để các Phật tử khéo suy nghĩ một chút đó, để tự mình định hướng. Chứ đời ai cũng muốn buông cái nghèo tới cái giàu chứ, nhưng mà làm sao nghèo cũng nghèo trong cái nhân cái đức. Đã ông bà mình nói rồi, có đức thì mặc sức ăn, ăn chút chút đi mà ăn cho bền đó. Rồi từ nào khi nào cái phước cái đức mình nó đầy đặn thì nó trở nên khá giả. Mà khá giả rồi nó trụ trong khá giả nó bền đó. Có nhiều gia đình mình thấy họ cả đời luôn, rồi hết đời con tới đời cháu, cái đạo đức cái phúc đức nó dùng bồi đó, mà không làm cái gì để tổn thương cái nhân cái đức ở đời đó. Hay mình khá mình phải biết thương người nghèo đó, mình biết chia sẻ trong cuộc sống, mình san sẻ những cái vui buồn, những cái khổ cực ở trong cuộc sống thì mình sướng được đó. Còn nhiều người chung quanh mình khổ, mình phải san sẻ. Thì mong các Phật tử thấy bây giờ mình tu mình hiểu rồi đó, thời nào thì cái chuyện mà đem chia sẻ ban rãi cái nhân đức đều cần hết đó. Mong các Phật tử nhớ, thời mà kinh tế nó vượt lên cao, nó sung mãn, mình cũng phải làm phước. Mà thời kinh tế nó gặp nhiều cái khó khăn thì mình cũng phải khéo nhịn ăn nhịn mặc để làm phước. Cái phước cái đức nó như là sự sống của người tu mình vậy đó. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó, thấy biết để mình biết điều chỉnh cái sự sống của mình sao cho nó hài hòa, chứ cũng không nên để nó bị buồn khổ. Buồn khổ khó tu, sung sướng quá cũng khó tu, buồn khổ cũng khó tu. Đó, mong Phật tử cân bằng được cái đó. Đó, trong sung sướng là mình biết san sẻ với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, và trong khổ cực á, mình cũng tự quán, tự xét, tự kiềm chế để tu tập, để thắng cái ưu khổ trong lòng, mà đem cái đạo đức san sẻ với bà con chung quanh. Đó, cái đó là cái mà mong các Phật tử nhớ, cho nên cái cuộc sống nó mới thăng bằng được. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, con người vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong lòng mình. Đó chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Và trong cuộc sống, đôi khi ta đánh mất một cái thứ gì đó ở trong tối tâm, nhưng mà lại đi tìm ở một cái nơi khác sáng hơn, tương đối dễ tìm hơn. Thực chất của hành động đó là đi tìm cái ảo tưởng khổ, rồi muốn thoát khổ để đi tìm cái vui, mà thiệt ra không có nghĩ cái khổ ở đâu, do lòng mình. Trên đất nước Việt Nam mình đúng là từ thời vua Hùng rồi tổ tiên mình đến bây giờ, dù cái cuộc sống trong xã hội vật chất văn minh rồi có khi dơi khi đầy, nhưng mà cái tâm tình của người Việt phương Đông á, đặc biệt là con cháu của vua Hùng, con cháu của Rồng Tiên á, thì mình có cái hạnh phúc sống hiền, sống đẹp. Rồi bây giờ mình lại gặp gỡ được cái giáo pháp của Đức Phật, cho nên làm sao mình gia cố cái thiểu dục tri túc và biết sống hiền, sống đẹp trong cái nếp sống đạo đức của tổ tiên mình. Đó. Mà sao trên thế giới mà mình được làm con cháu rồng tiên, thì cái đó là nhà sư thưa, cái cuộc sống mà phàm trần ở trong nhân gian, mình cũng có một cái hạnh phúc riêng của mình, cho nên mình phải biết giữ cái hạnh phúc đó mà không bị chạy theo cái ảo tưởng đó. Mình biết tu rồi, cái gì thật cái gì mộng, chúng ta phải khéo, khéo quán. Vì vậy chúng ta cũng cần xác định rõ cái mà chúng ta cần tìm cái ý nghĩa thật sự là tâm tánh của mình. Chứ còn mọi chuyện thì các vị thấy rồi, cuối cùng đều phải buông bỏ hết. Khi mà mình kết thúc cái cuộc đời mình là mình buông bỏ hết, chúng ta mới có thể thấy được những cái chân lý bất biến ở cuộc sống. Cho nên Đức Phật giúp cho mình và dạy cho mình được cái đó. Nhắc đến đây thì nhà sư nhớ cái hình ảnh của Tổ Huệ Khả. Khi mà Đạt Ma Tổ Sư mà từ Ấn Độ qua Trung Hoa mà ngài thấy cái duyên nó chưa thuận, cái ngài vô núi Hùng Nhĩ, ngài ngồi ngài ngói vách 9 năm trầm hôn. Cho nên ngài Huệ Khả tìm mọi cách để đến cầu đạo ngài. Vậy mà phải chịu đựng trong sương trong tuyết đó, mà không cách gì mà ngày truyền hết, cuối cùng phải chặt cái cánh tay này. Cho nên cái quan trọng là mình phải biết làm thế nào để mình tìm cái sự an định được tâm hồn á. Cho nên khi đó tổ hỏi liền đó, hỏi chứ vậy ngươi muốn cầu cái gì? Nói bạch tổ, con xin ngài ban cho con cái pháp an tâm. Cái thì ngài gật đầu liền. Đó. Sau khi Huệ Khả chặt tay mà cầu pháp, ngài gật đầu liền. Được rồi, đem cái tâm ra đây ta an cho. Đó. Các Phật tử cứ nhớ cái câu chuyện mà coi như cái giai thoại rất đơn giản nhưng mà quan trọng với đời tu mình lắm. Tại vì mình phải xác lập được cái mục tiêu của mình á, là mình mới dễ có cái định hướng để tu tập. Chứ còn nếu không á, thì mình tu nhưng mà có khi lâu ngày cái rồi mình lại quên. Nay cái vui mai buồn, nay được mai mất, là mình có khi mình bị lệch cái định hướng đi. Đó, cái thì mình dễ có những lúc cái mình bị dễ cái lệch lạc cái điểm mục tiêu chính của mình. Cho nên cái điều đó mà mong các Phật tử sáng để ý. Bây giờ qua cái mục thứ hai, chấp nhận thử thách để trưởng thành. Đó thì các Phật tử nhớ, tại vì khi mà mình vượt qua được cái thử thách đó, thì tự thể là mình trưởng thành. Giống như ở đời mỗi năm học cuối năm phải đi thi lên lớp. Vậy đó, mà mình vượt qua được cái bài học kiểm tra của thầy cô, mình lên lớp, có gì đâu. Thì cuộc sống cứ nhích dần. Cho nên mình tu mình ráng nhớ. Rõ ràng cách duy nhất để tồn tại và thích nghi với cuộc sống là bản chất chấp nhận cái sự thay đổi mà không cần quan tâm đến bất kỳ tác động rủi ro nào từ xung quanh. Nếu không thay đổi, cuộc sống rồi sẽ trở nên ngột ngạt, tẻ nhạt và vô ích. Sự đổi mới chính là hành trang để bạn chinh phục những thử thách mới. Đừng ngại thay đổi, hãy như loài giáp xác thay đổi để trưởng thành hơn. Các vị thấy trong vạn vật á, hồi nhỏ mà mình ở giường á, mình thấy con này con kia nó lột, con ve sầu cũng lột xác cũng khác, con rắn mà nó thay vỏ nó cũng khác. Đó, cho nên con người mình á, thì mình dễ thấy lắm. Nhưng mà tại vì nó quen quá, thành ra nếu mình không để ý mình cũng không thấy. Chứ các vị nghĩ coi tại sao cũng mình mà hồi trong bào thai mình chưa cảm nhận ra sao, chứ mình sinh ra cái rồi thì chung quanh mình nó cảm nhận về mình. Rồi từ từ cái họ trao cái tình thương cho mình, cái mình lớn dần. Nhỏ mình cũng không biết gì, nhưng mà rõ ràng các vị thấy không? Có những đứa nhỏ ai gặp cũng nuông chiều, thương yêu mình. Có những đứa nhỏ nó bất hạnh, có khi cha mẹ cũng không thương yêu, không nuông chiều. Cái cuộc sống các vị thấy nó lạ vậy đó. Nhưng mà dần dần cái mình 5-6 tuổi mình thấy chung quanh đối xử với mình, mình biết. Cho nên có những đứa mới 5-6-7 tuổi mà nó mặc cảm cuộc đời, nó thấy chung quanh lạnh như nó quá. Nhưng mà có những đứa trẻ nó thấy sao chung quanh đội nó vui quá. Cho nên nó thấy được, rồi chính cái đó nó trưởng dưỡng 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Cái tôi, cái ngã nó lớn dần lên chứ sao. Các vị thấy không, trong cuộc đời á, nhỏ tuổi cũng vậy mà lớn tuổi cũng vậy. Có những ông bà cụ ngày nào trong năm cũng được con cháu nhớ tưởng, mà cũng có những ông bà thèm một miếng nước ngon, một món ăn ngon, chờ hoài không thấy đứa con nào cho. Sao lạ vậy, cuộc đời sao lạ vậy? Thì mấy cái đó để các Phật tử thấy nó có nhân, có duyên, có nghiệp, có quả của mình đó. Chứ cái này cũng không biết làm sao đó. Thành ra các Phật tử lưu ý cái đó. Rồi chính mình cũng vậy, nó thay đổi dần dần. Có những đứa nhỏ nó xấu mà nó dễ thương tâm tánh, rồi lớn tới đâu nó dễ thương tới đó. Mà có những đứa nhỏ nó xấu tướng, rồi cái lớn dần dần lên có mặc cảm, cái nó nhìn đời được, cái tâm tánh nó xấu luôn theo đời, theo tuổi. Lớn tới đâu kỳ cục tới đó. Xin lỗi các Phật tử, nói cái tiếng kỳ cục dễ nghe đó. Còn có những người, những đứa nhỏ nó dễ thương, rồi cái lớn lên cái mọi người thương, rồi cái nhân cách của nó cũng tăng trưởng dần, nó dễ thương. Nhưng mà cũng có đó, trong cái dễ thương cái nó tự cao, tự đại, kiêu sa, tự ỷ đó. Chừng nó thấy nó đẹp, nó có phước rồi, cái nó coi mọi người không ra gì. Thì cái đó là do cái hình thành cái nhân cách mà nó tự thay đổi, chứ không phải nói ai thay đổi hết á. Mình theo dõi cái thay đổi của chính mình trong từng cái đoạn tuổi, các vị cũng sẽ thấy cái đó. Rồi các vị quán chung quanh cái biết. Cho nên bây giờ ở đây mình tu, tất cả Phật tử chúng ta mà chọn một ngày trong tuần để tu một ngày an lạc á, là mình muốn chuyển toàn bộ cái xấu cái quấy của mình. Thành ra mình phải tập trung, mình thay đổi là thay đổi vậy. Tự mình thay đổi cái xấu cái quấy của mình đó, để mình nâng lên. Làm sao để mình có được cái hiền, cái thiện, cái phải, cái tốt của mình đó. Mà mình tu tập cho nên mình chuyển cái xấu quấy của tâm tánh thành cái hiền, thiện, tốt của tâm tánh. Người tu mà được cái hiền, cái thiện, cái phải, cái tốt rồi, cái khẳng định tâm tánh coi nó như không, đó là mình đạt được cái pháp vô ngã, cái tinh thần vô ngã, mà đó là cái được của đạo. Chứ không phải được để được tự cao, không phải được để được phê phán, không phải được để gặp ai coi thường người ta, chỉ có mình mới là tốt. Thì cái đó mình rơi vào tự đại, tự cao, tự ngã đó. Các Phật tử thấy, cho nên cái được của đệ tử Phật dễ thương lắm, được để không được gì hết, nhưng mà được chính mình, được cái tâm, cái tánh an hòa, yên tĩnh. Cho nên trong nhà Phật mới có cái chữ tịnh không, chứ không phải là không không gì hết. Thành đã mong các Phật tử lưu tâm cái đó để đổi. Mà đổi là gì đây? Mình tu rồi, mình không tu mình cũng bị đổi. Nhiều ông bà già, nhà sư đi cũng vậy nè, lục đục thì tóc mình phải bạc chứ sao, lục đục răng mình phải rụng chứ sao, lục đục thì mình ngủ hết nổi chứ sao, lục đục thì mình sẽ đi cũng hết nổi luôn chứ sao. Để một ngày mình ở chỗ mà có khi ăn uống ngủ nghỉ cũng hết được nữa chứ sao. Mình cũng bị đổi vậy đó. Cuộc sống nó tự động, thể mình cứ chồng lên tuổi là thay đổi. Mà các vị thấy không, thời gian nhanh kinh khủng lắm. Bây giờ sắp rồi đó, mới Nhâm Thìn cái bây giờ Quý Tỵ nhớ, tới dùng dục à, Giáp Ất Bính Đinh Mồ Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, tới dùng dục à. Đó, cái dòng đời nó nối tiếp nhanh lắm, cho nên là mình không đổi gì rồi mình cũng bị đổi, sanh già bệnh để được chết. Cái thứ ba là đối diện với nghịch cảnh. Nhà sư thưa các vị, gần đây đó, cách đây đôi ba tuần thôi, có lẽ trong cuộc sống này không có cái nghịch cảnh nào mà nặng hơn sự sống và chết hết. Mình đang sống vậy mà nghe nó bệnh như chết, nó buồn. Còn mấy cái mà lặt vặt vui buồn trong cuộc sống, nghịch nghịch một chút cái chuyện này chuyện kia, vợ chồng không có chuyện gì không vừa bụng, nhưng mà cái căn bản là mình là vợ chồng. Hay là con cái cũng vậy, có đứa có hiếu, có đứa nó bất hiếu. Hay là bạn bè cũng vậy, có người vừa bụng với nhau, vừa lỏng với nhau, người không vừa bụng. Nhưng mà nhà sư nghĩ cái đó là cái lặt vặt thôi. Giống như nôm na mình nói chuyện nhỏ vậy đó. Còn sanh tử á, mới là chuyện lớn của mình. Hãy mình chết cái rồi thôi không còn hết á. Còn mình còn sống á, có thì có hết, mà không không hết. Nhưng mà gần đây đó, có hai cái hình ảnh, mà một cái hình ảnh nhưng mà cũng như là hai đó. Các vị biết cái thành phố này, các vị đều nghe tiếng bác sĩ Trương Thình phải không? Bác sĩ Trương Thình là giám đốc bệnh viện y học dân tộc, mà ông làm trước 75 rồi, ông chăm cứu là nổi tiếng rồi. Rồi sau đó khi mà đất nước hòa bình, cái ông làm giám đốc cái bệnh viện y học dân tộc cho tới bây giờ. Đó, dĩ nhiên bây giờ ông lớn tuổi, ông hưu, nhưng mà rõ ràng ông làm tới cuối đời thôi. Rồi bây giờ ông mất. Ông mất nhưng mà ông tu giống như Phật tử đi tu, ông tu rất giỏi. Ông quán cái mất như không có. Rồi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc các vị cũng biết phải không? Đó, ông cũng hay lên đài, rồi cũng hay viết nhiều sách. Ông lại viết một bài thơ ông tặng cho bác sĩ Trương Thình, rất nói nôm na, rất đạo vị, và đối với nhà sư cũng rất dễ thương. Cho nên hôm nay cũng nhân cái chỗ mà cái nhiều cái nghịch cảnh trong cuộc sống á, thì cái nghịch cảnh của sinh tử là lớn nhất. Nhà sư mới đọc cái này, tạp chí Văn Hóa có in hai cái bài thơ đó, một bài của bác sĩ Trương Thình, một bài của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bác sĩ Trương Thình trong lúc mà còn đương thời á, bác sĩ có viết cái bài thơ nhắm mắt như thế này: khi tôi nhắm mắt lại, rất đơn giản, tôi không còn thấy tôi. Cách biệt với chung quanh, mọi biên giới đều không còn. Không còn lớp da, không còn đường nét, tôi như tan ra. Tôi như hòa mình trong trời đất, trong trùng khơi bao la. Khi tôi bịt kín hai tay, rất đơn giản, tôi không còn thấy tôi cách biệt. Không còn mọi biên giới. Mình mà để mình nghe cái này cái kia nọ, cái mình nghe tốt mình vui, mà nghe cái không tốt ưa buồn đó. Các vị để ý, mà hãy gặp đối diện cái người mà nói liền chuyện với mình mà không tốt, cái mình giận liền, mình buồn liền. Còn ở xa mình nghe nói cái thì trong lòng cũng buồn buồn. Cho nên có mắt mà biết nhắm, có tai mà cũng biết bịt lại. Khi tôi bịt kín hai tai, rất đơn giản, tôi không còn thấy tôi cách biệt. Không còn mọi biên giới, tôi hòa mình trong đám cỏ rừng cây. Sống tập sống với thiên nhiên, hòa điệu với thiên nhiên trước khi mình chết. Tôi nghe trong tôi tiếng côn trùng ca hát. Con dế, con chim, tiếng côn trùng ca hát. Tiếng ve ồn ào liên miên mùa hạ. Khi tôi dùng huệ nhãn, đó, các Phật tử tu một ngày an lạc là khéo tu, là có biết huệ nhãn của mình. Khi tôi dùng huệ nhãn, chứ không phải xúc giác. Xúc giác, thấy, nghe, ngửi, nếm cảm xúc. Rồi cái gì nó hạp với mình cái vui, cái gì nó không hạp với mình cái buồn. Còn huệ nhãn á, là mình vừa thấy mà mình vừa soi sáng. Mình biết cái nhân cái quả. Cho nên vui không hạp gì, nó không có bị cái huệ nhãn nó chi phối, nó thấu suốt hết. Hãy mình nhìn một con người á, mà mình biết cái thân là tứ đại vô thường giả hợp, cái mình không bị cái thương, cái ghét nó chi phối. Cái bình bông cũng vậy. Nhưng mà nếu mình bị cái thích với cái không thích, cái đẹp, cái xấu nó chi phối. Cho nên có khi mình tu cái việc vậy, mà có khi mình gặp bạn bè cái mình nói bạn này thấy mến quá, dễ thương, bạn này thấy ghét quá, sư không? Tu, nhưng mà xúc giác á, nó làm cho mình còn thất tình lục dục, vui buồn mừng giận thương ghét muốn. Còn huệ nhãn á, là biết hết à. Ai còn phàm thì người đó phàm, ai có cái thấy ghét là cái đó là cái phàm của người đó, cái tánh chúng sinh của người đó, chứ mình chuyện gì phải thương ghét. À, các Phật tử nhớ, huệ nhãn là mình bình đẳng, ai gieo nhân xấu thì ráng chịu, ai tích lũy cái tốt thì được nhờ, chứ không chuyện gì mình thương mình ghét người ta đó. Cho nên cái huệ nhãn á, thì nó bình đẳng, mà cái xúc giác á, thì nó có thương có ghét. À, nó có thất tình lục dục, vui buồn mừng giận thương ghét muốn đó. Các vị để ý cái đó để thấy khi tôi dùng huệ nhãn chứ không phải xúc giác, tôi cảm được tất cả đều mềm, tất cả đều lỏng, tất cả đều trong, thân tôi trong suốt. Thì mai kia mốt nọ mình tịch rồi cái người ta chôn mình trong đất, người ta thiêu mình trong lửa, thân tôi trong suốt. Nếu mình không có làm tội lỗi ác quấy nhiều, mình không có bị dướng dấp gì hết, thân tôi trong suốt. Còn mình mà mình sống mình gây cái tội nghiệp nhiều thì khi mất mình thấy nó còn phản phất, còn lo âu, còn sợ hãi đó. Mềm lỏng tan biết trong không. Ôi, trong tôi có cả bầu trời, trong tôi có cả biển khơi bao la, trong tôi có cả vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và vô số ngân hà. Tôi đã hiểu vì sao Phật thường nhắm mắt. Đó, bác sĩ Trương Thình ngày thường ông cũng niệm nhớ cái ân đức của Đức Phật. Tôi mới hiểu vì sao Phật thường nhắm mắt. Đức Phật mà đi hành đạo thấy giờ trống là ngày thiền định, nhập thiền. Đó, ngày tỉnh tọa. Chứ ngài không có nói trống không, không biết bây giờ làm gì, hay là nay buồn mấy vui, không có cái đó. Đó, chúng ta đệ tử Phật ráng tập thường nhắm mắt, quán tưởng, soi sáng, và để thương yêu chúng sinh và độ sinh thôi. Phật thường nhắm mắt, tôi nhắm mắt đây, tôi nhắm mắt đây. Đó. Ông Trương Thình ông ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ông có những cái người bạn ở nước này nước kia, người bạn Phật tử của mình thôi, thì ảnh viết cái bài này ảnh tặng cho chị Thái Kim Lan, là một nữ Phật tử ở Đức. Và bây giờ khi mà ông chết á, thì nhà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, cũng một nhà văn nhà thơ như có cái tư tưởng Phật học, ông viết một bài thơ cho bác sĩ Trương Thình rất dễ thương, tựa là người bác sĩ bạn tôi. Một chục bác sĩ xúm quanh bác sĩ bạn tôi trầm ngâm, giống như nghe bệnh nhiều lại thăm á. Mà ông là bác sĩ giám đốc, cho nên bây giờ ông có nghỉ hưu đi nữa thì cả chục bác sĩ đến thăm. Bác sĩ Đoàn học diễn đạt y như vậy thôi. Một chục bác sĩ xúm quanh bác sĩ bạn tôi trầm ngâm, một chục bác sĩ ngồi quanh bác sĩ bạn tôi lắc đầu. Mình làm nghề bác sĩ là nghề thầy thuốc, ai bệnh mình cứu, mà bây giờ tới mình bệnh nhiều cái thôi mình cũng phải đi. Đó, cái để các Phật tử thấy đây là nhìn vào sự thật. Đó, một chục bác sĩ xúm quanh bạn tôi trầm ngâm, một chục bác sĩ xúm quanh bạn tôi bác sĩ lắc đầu, giống như bất lực ấy. Người vợ bác sĩ nằm dưới chân chồng bác sĩ miếm môi. Trí thức á, chứ không thôi cứ rầu dữ lắm mà, nhưng mà miếm môi. Rồi người con bác sĩ ôm người cha bác sĩ nín khóc. Hiểu đạo lắm mới giữ được cái đó. Tất cả đều bất lực. 10 người bác sĩ bạn đứng xúm quanh trầm ngâm, rồi 10 người bạn cũng bác sĩ nữa đứng quanh bạn tôi bác sĩ lắc đầu. Còn người vợ thì nằm dưới chân chồng bác sĩ miếm môi. Người con bác sĩ ôm người cha bác sĩ nín khóc. Tất cả đều bất lực như bó tay. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng dùng cái từ bó tay trong đây, cũng là cái từ rất là dân dã. Mày đời mà ai làm gì không được cái cũng nói tôi bó tay rồi. Ở đây không dùng là tất cả vậy đó. 10 bác sĩ bạn, người vợ, người con, những người thân đứng chung quanh thương nhưng mà trầm ngâm, lắc đầu, mím môi, nín khóc. Tất cả đều bất lực bó tay trước thần chết. Trừ một người duy nhất bạn tôi. Anh nhìn thần chết cười cười. Xưa nay các vị thấy có người nào tu mà tới gần mình sắp mất đó, và làm sao gặp thần chết mà nhìn thần chết cười cười, giống như gặp lại người bản thân vậy đó. Mình đi tu một ngày ăn lạc với nhau, rồi bữa nào mình bệnh cái mình già quá, cái mình nằm mình yếu, mình thở sắp hết hơi rồi, cái có mấy ông mấy bà bạn lại thăm, cái mình nhìn cười cười, lại thăm tôi. Bạn nhìn thần chết cười cười, dắt tay thần chết đi chơi. Nhìn thần chết cười cười rồi dắt tay thần chết đi chơi. Giống như mình bạn thân với nhau, tu mỗi ngày ăn lạc, mỗi tuần mỗi gặp về tới thăm, mà mình chưa đến đổi nằm liệt giường, cái mình đứng dậy mình nắm tay bạn đi vòng vòng giường nhà mình chút, tay cầm dắt tay thần chết đi chơi, loanh quanh nghêu ngao ca hát. Vì bác sĩ Trương Thình ở đương thời cũng thích làm thơ, cũng thích làm nhạc, thơ nhạc đó, cho nên bây giờ là tới cuối đời nhìn thần chết cười cười, dắt tay thần chết đi chơi, loanh quanh nghêu ngao ca hát, rồi hôn lên môi thần chết, giả từ mỗi người đi về một phía. Người, cái câu này cũng rất đặc biệt. Cái nhân cái quả của mình sống sao thì tịch mất đi mình cũng đi về hướng đó. Mình tu mình đi về hướng tu mình, về cái cảnh giới mà mình đạt được đó. Cho nên gặp thần chết cười cười, dắt tay thần chết đi chơi, nghêu ngao ca hát lanh quanh, nhưng mà cuối cùng hôn lên môi thần chết giả từ, mỗi người đi về một phía. Đó, nhân quả nghiệp duyên của ai đi về theo cái đó. Người bác sĩ bạn tôi Trương Thình là vậy đó. Đó, chúng ta hoan hỷ với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bác sĩ Trương Thình một tràng pháo tay về một cái bài thơ mà có thể nói xác chứng được cái cảm nhận về Phật pháp trước cuộc sống. Thứ ba là bất hạnh khổ đau chỉ là tạm thời. Cho nên là thì giờ không có nhiều, nhà sư không thưa nhiều hơn, nhưng mà các Phật tử ráng lưu ý cái đó. Để hàng ngày mà mình đối diện với bất hạnh như khổ đau á, mình biết cái hạnh phúc nó cũng đi qua mau. Cho nên cái bất hạnh khổ đau nó cũng tạm thời, rồi nó đến nó đi, chứ không có gì đâu đó. Nó không bao giờ nó trụ hoài để mình đâu. Tại mình đang là người biết tu mà. Các Phật tử phải tự tin cái đó. Mình đang là người biết tu, cho nên cái bất hạnh, cái khổ đau này nó là cái quả cũ, nó còn dương vấn chút ít thôi. Đó, mình phải vui trả để đi tới. Cái thứ tư là đừng tự trách những gì vượt ngoài sức mình. Đó, có nhiều Phật tử tu nhưng mà hay mặc cảm, rồi cái gì cái mình làm không tròn, hay nó đến quá sức mình, cái mình hay tự trách mình. Đó, cái đó nó cũng làm chùng bước cái tâm tánh tu đi. Các Phật tử phải tự tin, đã tu rồi nhất định mình biết cái nhân quả xấu mình không làm nữa, và mình đang tích lũy cái nhân quả tốt. Cho nên lâu lâu cái nhân quả xấu của những đời kiếp trước nó phản phất lại, nó dương vấn lại, mình phải vui trả, đừng mặc cảm. Đó, và phải trả xong đi tới, vững bước đi tới, chứ đừng có cứ than trách mình hoài, nó không được ích gì hết. Cái thứ tư, ứng xử với nghịch cảnh. Nhân cái pháp ứng xử với nghịch cảnh á, thì có một câu chuyện hết sức đặc sắc. Câu chuyện ghi nhận lại cái hình ảnh của một cái đứa con gái lớn với một ông cha. Mình có thể coi như ông cha mà có đứa con gái lớn duy nhất đi, mà đứa con gái lớn có thể khoảng trên dưới 30 tuổi. Cái sức sống đang mạnh, đang dương lên, trong cuộc đời, rồi nó cứ đối diện, nó gặp cái này cái kia nọ trong cuộc sống không vừa bụng, cái này buồn cái kia buồn, cái này bực cái kia bực, nó bức xúc, nó khổ quá. Về lại bên ông cảnh, ông cha nó thưa: cha bây giờ sao đi đâu con cũng gặp cái buồn khổ vậy, bây giờ cha dạy cho con một cách nào để con sống đừng khổ coi. Ông cha là người bếp trưởng, tức là nấu bếp chuyên nghiệp á, có tuổi, cỡ chắc là 50-60 tuổi, đứng tuổi. Cái thì ông mới kêu đứa con gái lại, ông nói: bây giờ nếu mà con thật sự khổ á, mà con không biết cách hóa giải á, thì thôi lại đây, cha sẽ dạy cho. Thành ra người cha mới dạy người con gái lớn á, có tuổi á, mà có trình độ sống á. Vậy mà đương đầu với những cái nghịch cảnh nó chịu không nổi. Là trong đời có nhiều cái buồn lắm, trong làm ăn, trong tình cảm gia đình, có nhiều khi làm ăn tốt mà rồi chồng vợ con cái không tốt, buồn. Cuộc sống này nó có nhiều chuyện lắm, rồi có nhiều khi làm ăn tốt, chồng vợ hạnh phúc, mà con cái nó lại đứa dày đứa khác. Chỉ cần nó làm biếng học, nó ham chơi game thôi đủ mệt rồi, nhiều chuyện lắm. Cho nên đứa con gái đây nó mới thừa với tía, và tía là nhà bếp nấu ăn là chuyên nghiệp á, cho nên sau nhiều chục năm nấu ăn, bây giờ ông lại có một cái kinh nghiệm đặc biệt. Các Phật tử biết ông dạy làm sao? Bây giờ con lại cái bếp của tía đó, con lấy 3 cái xoong nước bắt lên 3 cái bếp, con chụm lên cho nước, cho bắt điện cũng được, ga cũng được, lửa cũng được, củi cũng được, chụm lên. Xong rồi đó, con gọt một cái củ cải cà rốt củ cải cà rốt trong bếp đó, con gọt vài 3 củ rồi đó, con bỏ vô. Bếp thứ hai đó thì con lấy mấy cái quả trứng gà, trứng vịt đó, trứng công nghiệp đó, bỏ vô. Thứ ba đó, con lựa cà phê bột, cà phê ngon, con bỏ vô 3 cái ấm, 3 cái son gì đó cũng được hết á. Rồi con chụm lên chừng 15-20 phút, rồi xong rồi em kêu tắt bếp, tắt lửa. Cái ông lấy, ông kêu con lấy dĩa bỏ ra, cải rốt mềm ngon, cái trứng vớt ra đó, lột ra, cà phê lấy ra ly. Thì ông mới chứng minh cho đứa con thấy rằng á, 3 nồi nước thì giống nhau, mà nấu cho nóng lên giống nhau, cho nên nước sôi như là nghịch cảnh vậy đó. Mà cà rốt cứng, để không nhai cứng, trẻ mình mới nhai cà rốt sống được, chứ còn lớn tuổi mình sẽ nhai. Nhưng mà bỏ vô á, gặp nghịch cảnh nước nóng á, cà rốt mềm, dễ ăn, ăn ngon. Đó. Trứng á, mà để nó ngoài, các vị thấy không, cái vỏ nó mỏng, sơ ý nó bể. Nhưng mà hãy bỏ vô trong nước sôi á, cái trứng nó cứng đặc lại, lột ra ăn cũng ngon. Đó. Cà phê mà để vậy mà ngậm thì thôi ai uống cho nổi, nhưng mà bỏ vô nước sôi, cùng chịu cái nghịch cảnh giống nhau, nhưng mà cà rốt, trứng gà và cà phê đều trở nên thú vị cho mọi người. Các Phật tử nghe kịp chưa? Đó, thành ra bây giờ ông hỏi coi con ưng cái nào? Con thích cà rốt hay con thích trứng gà hay con thích cà phê? Mà cuộc đời con á, con muốn cái nào cũng được hết, tức là cái nào cũng làm lợi ích cho mọi người hết và quý mến cho mọi người. Cà rốt được luộc mềm, trứng gà được luộc chín và cà phê được đun sôi ngon lành. Đó, thì mong các Phật tử mỗi người chúng ta cũng phải khéo chọn. Nhưng mà nếu mà trứng gà mà không có vô nước chín thì thôi, ăn sống lâu lâu người ta mới có một cái công dụng ăn sống, chứ còn ít ấy lắm. Mà cà phê mà không phấy lên, không đoạn có nước sôi, không có cà phê ngon được. Đó, cải rốt cũng vậy. Đó, cho nên mấy cái đó là mấy cái ông dạy đứa con gái dung hòa để không bao giờ bị khổ. Còn nếu mà mình lại không đi theo cái quy luật và không cảm nhận được cái nghịch cảnh để mà làm cho nghịch cảnh có nhiều khi như là một chút muối, một chút đường á, cho cuộc sống nó thêm hương vị. Đó là đã mong các Phật tử phải khéo quán, chứ cuộc đời này không thể bỗng dưng mà được an vui, được hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải biết dung hóa cái nghịch duyên ở trong cuộc sống để tạo nên cái thuận duyên cho chính mình. Đó thì cái đó là do cái tầm nhìn với cái cách ứng xử của mình ở trong cuộc sống. Và cuối cùng á, thì cũng giống như mọi bài kinh khác của Đức Phật dạy, mình phải biết vượt qua nghịch cảnh, rồi mình biết cảm ơn nghịch cảnh. Để chi? Để mình đi vào con đường tâm linh. Đó. Cho nên chúng ta quý trọng cái cuộc sống của chính chúng ta, thì cái đó mới là cái hết sức cần thiết. Cho nên mình sẵn sàng đối diện, sẵn sàng chấp nhận để chuyển hóa, để cuối cùng á, mình mới cảm ơn cái nghịch duyên coi như người thầy á, để mình có thể đi sâu vô cái con đường tu tập, con đường tâm linh của mình. Thì nhà sư cũng rất cảm ơn do cái duyên như vậy mà trước khi kết thúc á, cái buổi sáng hôm nay đó, thì nhà sư đọc tặng các vị một cái bài thơ hơi dài, mới viết trong vòng sáng nay cũng chừng tiếng hơn, mà là cảm ơn nghịch cảnh, mà đã chứa đựng được bốn cái nội dung nhà sư đã trình bày từ đầu giờ đến giờ để kỷ niệm cho các vị trong buổi sáng hôm nay. Tặng huynh đệ tăng ni Phật tử khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang, Tân Bình, ngày đầu năm mới, hiện nay là cái ngày đặc biệt đầu năm mới, ngày 2013. Thứ nhất là cuộc sống là những gia dấp, thọ thân sanh tử luân hồi, là nhân là quả bao đời vương mang, nhiều vinh quang lắm phủ phàm. Đời của mình cũng nhiều cái vui lắm, nhưng mà cũng nhiều cái buồn. Nhiều vinh quang lắm phủ phàm, phúc duyên thọ hưởng trái quan nợ đền. Để mình mà có phúc duyên thì mình hưởng, mà hãy trái quan á là cái nợ cũ thì mình phải trả. Các Phật tử nghe kịp không, chứ không có né. Đó. Nhiều vinh quang lắm phủ phàm, phúc duyên thọ hưởng trái quan nợ đền. Tự mình gây tạo mà nên, tự mình vui trả, ấy duyên an lành. Trả hết rồi cái vui à. Đó, mỗi người mình phải có trách nhiệm tự trả cái nghiệp của mình. Một viên đá tự trời xanh, trải bao lăn lóc tự thành dễ coi. Gẫm si trong kiếp làm người, khổ vui muôn vạn, khóc cười phù sinh. Ngọt bùi cay đắng lụy tình, gian nan chìm nổi vô minh phù trầm. Một ngày thức tỉnh sửa lầm, khi mình biết tu rồi đó. Một ngày thức tỉnh sửa lầm, những bài học lớn thầm thâm vô vàn. Những cái nghịch cảnh nghịch duyên đều là bài học cho mình hết. Ông bà mình nói đó, thất bại là mẹ đẻ của thành công. Cho nên mọi cái nghịch duyên á, mình coi như bài học lớn của đời mình. Dòng đời gia dấp trái quan, khéo mài khéo dũa trăm ngàn cổ linh. Bao nhiêu khổ bấy nhiêu tình, cảm ơn nghịch cảnh thiện sinh dung bồi. Đó là cái phần thứ nhất, cuộc sống là những gia dấp. Phần thứ hai, chấp nhận thử thách để trưởng thành. Đã mang thân kiếp con người, chấp nhận thử thách giữa đời phù dân. Thế gian cát bụi phong trần, khéo tu khéo dưỡng quả nhân luân hồi. Tinh tấn tích tụ phụng thờ, tự soi tự quán vượt nơi khổ buồn. Mình biết tu rồi, hàng ngày gặp cái gì gặp, mình khéo soi khéo quán vượt nơi khổ buồn, ấy là tỉnh thức mộng trường, trưởng thành nhân cách tịnh thường nhân gian. Thứ ba là đối diện với nghịch cảnh, có bốn điểm: sẵn sàng đón nhận mọi nhân duyên khách quan. Trường đời vạn nẻo đa mang, tình tiền danh lợi giả tràng phù du. Tới một ngày mình ngộ rồi biết mấy cái này là giả tràng, công giả tràng. Đến đi như án sương mù, thường hằng tịch chiếu khỏi ưu khỏi phiền. Thứ hai, chấp nhận quy luật sống chết của kiếp người, làm người sanh tử đương nhiên, quy luật sống chết nghiệp duyên ngàn đời. Chấp nhận đối diện mỉm cười, an nhiên bình thản dạo chơi đi về. Thứ ba, bất hạnh khổ đau chỉ là tạm thời, đường trần vạn dặm sơn khê, khổ đau bất hạnh não nề ức muôn. Đối diện quán chiếu vô thường, tường tận nhân quả diệu phương nhiệm màu. Thứ tư, đừng tự trách thân, thế gian vô lượng cơ cầu, sinh diệt ảo quá thẳm sâu khôn lường. Phép đời biến hiện vô cương, sức người đâu dễ thoát đường mộng du. Trăm năm sương khói mịt mù, đừng trách thân khỏi khổ ưu buồn sầu. Vượt lên ngàn vạn nông sâu, sắc không thân chứng muôn màu tịnh không. Thứ tư lớn, ứng xử nghịch cảnh, trẻ non mê nhiễm sanh hồng, không như ý bị trói vòng khổ đau. Thưa cha dạy phương cách nào, cho con thoát khỏi trần lao ta bà. Cha rằng diệu pháp ma ha, tổ phụ truyền dạy ba tòa bếp hương. Cải rốt gọt sạch một phương, quả trứng đung chín nhu cương hiện bài. Bột cà phê ngát hương mai, phép đời khéo chọn sắc tài phận con. Nhận ra chân tính lòng son, mỗi người mỗi nếp lối mòn thiên thu. Thứ năm, vượt qua nghịch cảnh con đường tâm linh. Một, đối diện vượt qua và cảm ơn. Trên đời hiền thánh phàm phu, do mình tự quyết điều nhu chính mình. Mình muốn trở nên hiền thánh hay mình giữ cái nếp sống phàm phu của mình là quyền của mỗi người mình. Cái này không ai can giữ ai được hết. Đó, nhà sư chỉ phân tích rồi trình bày để cho Phật tử tự thấy rõ rồi tự quyết con đường của mình đi, con đường của mình tu. Trên đời hiền thánh phàm phu, do mình tự quyết điều nhu chính mình. Gặp nghịch cảnh lòng vô minh, ôi thôi muôn dạng rối tình khổ đau. Gặp nghịch cảnh hãy vui chào, định tâm định tánh tìm vào lối ra. Đó, cũng là gặp nghịch cảnh hết. Mà hãy mình mà bị cái lòng vô minh của mình, mình thấy mình chỉ biết bực tức với buồn khổ á, với lại mặc cảm á, thì tự mình ôi thôi muôn vạn rối tình khổ đau. Còn gặp nghịch cảnh hãy vui chào, định tâm định tánh tìm vào lối ra. Xưa nay Phật tổ an hòa. Cho nên gặp mấy nhà vua mà như A Xà Thế mà sai voi sai, nghe lời đề bạc ra là thả voi sai, lăn đá mà hại Phật, cái ngài cũng an hòa. Đó, xưa nay Phật tổ an hòa. Cho nên gặp vua chúa mà đem lễ vật cúng dường, ngài cũng tự nhiên. Mà lăn đá rồi hại Phật, cho voi sai chà Phật, ngài cũng tự nhiên. Đó, các Phật tử nhớ mình đệ tử Phật, nhớ cái đó. Cho nên đây nhà sư mới thưa đó, gặp nghịch cảnh hãy vui chào, định tâm định tánh tìm vào lối ra. Xưa nay Phật tổ an hòa, đối diện nghịch cảnh ba la mật thiền. Đó, chứ không phải mình vững dưng, mà mình phải đem cái nghị lực, cái đạo lực của người tu, của đệ tử Phật, ba la mật thiền, khai đường chỉ lối nương duyên, an tâm định tánh thoát phiền não xưa. Chẳng những là lấy ân báo quán, quán mới tiêu, lấy quán báo quán, quán trách chồng, mình phá được cái phiền não xưa, chứ không để nó tăng trưởng cái phiền não. Khai đường chỉ lối nương duyên, an tâm định tánh thoát phiền não xưa. Tri ân nghịch cảnh móc mưa, làm thầy dẫn lối thượng thừa nhập tâm. Cuối cùng là an trú tâm linh. Pháp đời pháp đạo thậm thâm, êm êm nhẹ nhẹ tịch trầm sáng soi. Tự mình âm thầm mình tu, êm êm nhẹ nhẹ tịch trầm sáng soi. Tu là tự tịnh tự vui. Làm sao làm được cái việc đó nơi mỗi người đệ tử Phật mình, Phật tử mình? Êm êm nhẹ nhẹ tịch trầm sáng soi. Tự tu là tự tịnh tự vui, tự lòng mình biết quy hồi tánh xưa. Pháp thân Phật pháp thượng thừa, từ vô lượng kiếp xa xưa lần về. Tu là chuyển hóa tâm mê, chuyển hóa nghịch cảnh đề huề tướng tâm. Mỗi người khéo tự thoát lầm, đạo đời thanh lọc ngàn năm tịnh lòng. Đạo đời tự tại sắc không, tâm linh an lạc tươi hồng ngàn sao. Chúc chư huynh đệ tăng ni, chúc nam nữ Phật tử luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.